This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và kính thưa quý vị, Nhã Quyên Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Tài liệu Tết do Nhã Quyên Hòa Tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chắc là một cái đề mục rất là hay mà phần giới thiệu Hòa Tính xin được mời Nhã Quyên. Xin được chào Nhã Quyên trong buổi sáng ngày hôm nay nha.
Dạ vâng ạ.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào anh Hoàng Tính. Thì hôm nay thì có lẽ là mình có rất là nhiều cái đề tài để gửi đến quý vị thính giả.
Và cái đề tài gì Nhã Quyên muốn gửi đến cho bà con mình nghe nè?
Dạ vâng, nói tới ngày Tết thì có rất người Việt Nam mình có nhiều cái truyền thống. Và không quên kể đến khi mà cái truyền thống mà chúng ta thường nhắc đến là khi mà chúng ta cúng ông bà. Thì khi mà cúng ông bà không phải là mình phải cúng như thế nào, thì cái truyền thống là Việt Nam mình hay có là cái mâm ngũ quả, là thường là những trái cây gì được người Việt Nam mình sẽ dùng để cúng trong cái ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Nhã Quyên và Hồng Tính xin được gửi đến quý vị sau đây.
Và chắc chắn là khi mà nói đến một cái ý nghĩa của nó thì chúng ta không thể nào chúng ta nói đến là cái mâm ngũ quả đó trong ba miền của đất nước nó như thế nào, đúng không Nhã Quyên?
Dạ vâng.
Mời quý vị cùng thưởng thức.
Dạ vâng, mâm ngũ quả là một phần không có thể thiếu trong cái ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Trước là thờ cúng tổ tiên và sau đó là mong ước cho một cái năm mới được an khang, thịnh vượng hơn năm trước. Và mỗi loại quả khi mà chúng ta bày trên bàn thờ đều có ý nghĩa riêng. Vì vậy khi mà gia đình chúng ta cúng những mâm ngũ quả này, chúng ta cũng nên cần hiểu và nắm rõ để gửi gắm những cái ước nguyện cầu mong của mình trong năm mới.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Như vậy thì cái ý nghĩa của từng loại quả như thế nào, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chưa.
Thưa quý vị, mâm ngũ quả là một cái mâm quả gồm có 5 loại khác nhau như thưa quý vị, ngũ là 5 thưa quý vị. Mỗi loại tượng trưng cho một cái ước nguyện của gia chủ thông qua cái tên gọi cũng như là cái màu sắc. Ngoài ra ngũ còn thể hiện một cái ước muốn của cái người Việt là đạt được ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc lâm môn là gì? Phúc quý, thọ, khang và ninh. Tùy theo từng vùng, từng miền với những cái đặc trưng về cái khí hậu, những cái sản vật và cái quan niệm riêng mà người ta chọn những cái loại quả khác nhau để mà bày lên cái mâm ngũ quả của cúng cái ngày Tết thưa quý vị. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến những cái loại quả rồi xong xuôi. Tùy theo quý vị mà quý vị chọn cái loại quả để mà quý vị trưng ở trên cái bàn thờ của mình trong cái mâm ngũ quả của dịp Tết thưa quý vị. Đầu tiên đó là chuối. Chuối thì tượng trưng cho con cháu sum vầy, quay quần, đầm ấm, hứng lấy những cái may mắn, bao bọc cũng như là che chở. Người ta thường chọn chuối. Tiếp theo đó là Phật thủ. Phật thủ tượng trưng cho cái bàn tay Phật che chở cho cả gia đình. Hay hoặc là họ mà muốn mong muốn an khang thịnh vượng thì họ chọn bưởi thưa quý vị. Còn quả lê hay hoặc là cái dưa lê thì tượng trưng cho một cái sự thành đạt và thăng tiến. Tượng trưng cho sự thành đạt còn có thêm cam và quýt nữa thưa quý vị. Với một cái vị ngọt, vị thanh, ngụ ý việc gì cũng trơn tru suôn sẻ thì người ta sẽ chọn một trái lê thưa quý vị. Còn cái trái lựu thì nó có rất là nhiều hạt. Trái lựu này nó tượng trưng cho con đàn cháu đóng. Còn trái đào thì tượng trưng cho một cái sự thăng tiến. Trái táo thì tượng trưng cho phú quý giàu sang, cũng như là trái thanh long tượng trưng cho rồng mấy hội tụ, thể hiện một cái sự phát tài phát lộc thưa quý vị. Song song đó chúng tôi còn thấy có dưa hấu nó căng tròn, nó mát lành, hứa hẹn một cái sự ngọt ngào may mắn cho suốt cả năm. Hay hoặc là họ sẽ trưng ở trên cái mâm ngũ quả một cái quả trứng gà, quả trứng gàn, họ gọi là cái lộc trời cho. Tiếp theo đó là quả sung. Sung bên này thì không có thưa quý vị. Sung thì gắn liền với biểu tượng sung mãn, sức khỏe cũng như là tiền bạc. Tiếp theo nữa là đu thưa quý vị. Bà bá già như là bà già thì phải tượng trưng cho một cái sự thịnh vượng và đủ đầy. Tiếp theo đó là trái xoài thưa quý vị. Xoài thì phát âm theo như cái tiếng của người Nam là giống như xài thưa quý vị, cầu mong cho mọi việc tiêu xài không có thiếu thốn mà xài thả ga luôn.
Đời yêu mến xuân nhấp trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng ngày đầu năm hạnh phúc.
Dạ vâng, và đi sâu hơn thì vào mâm ngũ quả của từng vùng miền thì nói đến miền Bắc. Người miền Bắc bày mâm ngũ quả theo thuyết ngũ hành trong văn hóa phương Đông là vạn vật dung hòa cùng trời đất. Vì thế mâm ngũ quả cũng phải phối theo năm màu: kim là màu trắng, mộc màu xanh, thủy màu đen, hỏa màu đỏ và thổ màu vàng. Cách bài trí sắp xếp màu sắc từng loại quả xen kẽ với nhau để đẹp mắt, hợp phong thủy ngày Tết. Tuy không có câu nệ nhiều hay ít nhưng mà mọi người đều sắm đủ lễ, đủ loại, hoa quả phải thuận theo ý nghĩa để bày cúng. Mâm ngũ quả miền Bắc thường có 5 loại là chuối, bưởi, đào, hồng quýt. Và cách trình bày truyền thống là chuối ở dưới cùng đỡ lấy toàn bộ các loại quả khác và chính giữa là quả bưởi hoặc Phật thủ vàng. Và các loại quả bày xung quanh những chỗ còn trống thì cài xen kẽ quýt vàng, táo xanh hoặc những quả ớt chín, đỏ và do hoa quả trái cây ngày càng đa dạng nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú hơn. Người ta cũng không câu nệ cứng nhắc ngũ quả nữa mà có thể là bát, củ, thập quả, thêm chùm nho, mọng, thêm táo xanh, ớt đỏ, hồng xiêm. Dù bày biện nhiều loại quả hơn nhưng người ta vẫn gọi là mâm ngũ quả. Anh Hoàng Tính ở trong miền Nam, nhà Khuyên thấy một số người á, họ nói ngày Tết thì không nên chưng chuối. Tại vì họ nói chuối là chú nhủi. Anh có bao giờ anh nghe cái điều này không? Nhưng mà nhà Khuyên thấy là miền Bắc là có chuối trong này nữa thưa anh.
Cái quan niệm của vùng miền cũng giống như anh em của chúng ta nói. Cho nên có thể người miền Bắc họ chấp nhận, họ chọn cái trái chuối để mà biểu tượng cho một cái sự xôn vầy. Nhưng mà đối với người miền Nam, đối với Hoàng Tính thì thường thì họ không có thích chọn chuối. Chuối giống như nhà Khuyên nói, chuối là chú nhủi. Nhưng mà thường thường thì họ cũng giống như nhà Khuyên trình bày, thì cái việc không phải là mong ngủ quả không đâu, có thể là bát quả, cửu quả hoặc là thập quả nữa. Trời ơi, thêm chùm nho nó qua trời là những cái trái thì phải gọi là họ cầu mong, họ ước nguyện một cái năm thật là nhiều những cái xuân tốt. Đó là phần mâm quả của miền Bắc. Còn cái miền Trung như thế nào, mời quý vị đến mâm ngũ quả của miền Trung sau đây.
Mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu.
Vâng, kính thưa quý vị, mâm ngũ quả miền Trung, khúc ruột miền Trung nghèo khó, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, ít hoa ít quả, cho nên người dân nơi đây cũng không quá câu nệ cái hình thức, cái ý nghĩa của mâm ngũ quả của ngày Tết. Thưa quý vị, nói về cái ngày Tết, cái ý nghĩa của mâm ngũ quả thì chủ yếu là có gì thì cũng nấy thôi, thành tâm dâng kính tổ tiên. Bởi như vậy, cái mâm ngũ quả của mỗi nhà ở miền Trung lại mỗi khác nhau, quả gì cũng được, miễn là nó tươi, nó ngon là được rồi. Không phải chỉ có ngày nay quan niệm như vậy hay hoặc ngày xưa quan niệm như vậy, đã là miền Trung ít nhiều cũng chịu một cái sự cằn cỗi, một cái khí hậu khắc nghiệt, phải không thưa quý vị? Các loại quả thường thấy ở miền Trung đó là gì? Thanh long nè, chuối nè, dưa hấu nè, mãng cầu nè, dứa nè, sung nè, cam nè, quýt, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, miễn sao đó là những cây trái tươi, họ sẽ đem, họ dâng, họ cúng trong cái mâm ngũ quả ngày Tết. Đó là mâm ngũ quả của miền Trung. Còn không biết là mâm ngũ quả của miền Nam của mình như thế nào? Mời quý vị đón theo dõi phần trình bày của Nhã Quyên nha thưa quý vị.
Dạ vâng, nói đến mâm ngũ quả của người miền Nam thì người miền Nam bày mâm ngũ quả theo mong muốn cầu sung vừa đủ xài, ước mong năm mới đủ đầy sung túc, tương ứng với năm loại quả: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài. Người ta còn có thêm quả thơm tức là quả dứa với mong muốn con cháu đầy nhà và một cặp dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng để cầu may mắn. Mâm ngũ quả của người miền Nam thể hiện rõ tính bình dị, dân dã và hóm hỉnh. Mỗi người một cuộc sống và mong muốn khác nhau, biết là nào là đủ, nhưng ai cũng chỉ cần đủ mà thôi. Người miền Nam kỵ cúng một số loại quả vì theo phát âm tên gọi mang ý nghĩa không tốt, như là chuối, chú nhủi, làm ăn không có phất lên được, lê táo tức là quả bom, tức là lê lết, đổ bể, dễ thất bại. Cam quýt, quýt là quýt làm cam chịu. Cho nên đây là những số quả họ không có muốn dùng trong ngày Tết. Và mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa đặc trưng của người Việt. dù có khác nhau giữa các vùng miền nhưng trên hết đều thể hiện sự thành kính hướng về nguồn cội, tổ tiên và ước mong một năm mới an khang, hạnh phúc và đủ đầy.
Thưa quý vị, đó là những cái mong ngũ quả của cả ba miền của chúng ta, anh em của chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị. Mà Nhã Quyên ơi, trong tất cả những cái loại mà quả mà mình trưng trong ngày Tết á, thường tiêu biểu á, Hoàng Tính thấy có một cái loại quả mà bự thiệt bự, mà chắc có lẽ là nói đến bự thiệt bự thì quý vị cũng như là Nhã Quyên cũng biết, đó là cái trái dưa hấu, đúng không?
Dạ.
Cái trái dưa hấu coi vậy chứ mà cũng ghê gớm lắm à nha.
À, tại sao vậy thưa anh?
Cái thứ nhất, người ta biết rằng cái sự tích an tim và cái quả dưa hấu,
dạ,
phải không? Nhưng mà khi mà mình chưng cái quả dưa hấu á, thường đó thì họ muốn có một cái sự may mắn, họ để lên đó là dưa. Nhưng mà khi mà họ cầu cho một cái sự may mắn đó thì họ cần phải xẻ cái quả dưa ra. Nhà viên đồng ý chưa? Ghê gớm lắm đó. Tức là làm gì? Chúng ta làm sao chúng ta phải chọn được một cái trái dưa thật sự ở bên trong đó là gì? Xanh ruột, đỏ lòng, đúng không? Cho nên rất là khó lắm. Đó là một cái sự cầu may mà đối với Hoàng Tính thì khi mà ở nhà mà mình mà chưng dưa hấu, khi mà mình đi mua thì Hoàng Tính cũng rất là lượng, phải là rất là kỹ càng lắm. Làm sao mình lựa
cái dưa cho nó ngon? Có những cái bí quyết nào để lựa dưa cho nó một cái quả dưa ngày đầu năm, khi mà mình bổ trái dưa ra nó đỏ, nhìn nó đẹp mắt mà ăn nó cũng ngon hơn nữa.
Cái bí quyết thì chắc có lẽ là mình phải có rồi đó. Có thì không biết là bao nhiêu năm mình lựa dưa rồi đó. Nhưng mà bí quyết hoặc là bí quyết một lẻ, bí quyết là bí quyết ở tại Việt Nam, không bí quyết ở đây, không biết có áp dụng được ở tại Hoa Kỳ hay không. Cái đó là Hoàng Tính không có biết được. Còn đối với Hoàng Tính, khi Hoàng Tính lựa dưa, những cái sọc dưa nó phải rõ ràng. Nhất là những cái sọc mà xám xám á, nếu mà nó có thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta biết ở bên trong của quả dưa nó sẽ đỏ ruột lắm, và cái cuống của nó phải là cái cuống khô rồi chứ không phải là cái cuống xanh. Cuống xanh thì nó chưa thật sự là nó chín tới của một cái trái dưa, cho nên nó sẽ không có đỏ bên trong đó. Cái đó là cái kinh nghiệm của Hoàng Tính thôi. Còn đối với Nhã Quyên như thế nào?
Có một Nhã Quyên không có nhớ rõ, nhưng mà hôm bữa có một anh ảnh làm ở nhà hàng, ảnh có những cái kinh nghiệm ảnh đi ảnh mua dưa hấu. Thì Nhã Quyên bây giờ không có nhớ, để phải lại về phải nghĩ lại cái hôm bữa anh nói như thế nào, nhưng mà hình như là vừa cái cuốn nữa, mà vừa khi mà cái đáy hả, cái đít của quả dưa đó hình như nó phải vàng hay là như thế nào đó, thì cái quả dưa đó bảo đảm là 90% là anh mua là nó đỏ trong cái ngày Tết. Và khi mình mà dưa hấu mà nó ngọt ăn mới ngon, chứ mà nếu một bộ của dưa hấu ra mà nó không, không ngọt đó, thì
hình như họ cho đó là một cái điểm không có tốt đẹp lắm, cái điểm mà không có sung mãn, không có được thỏa mãn khi mà chúng ta xẻ trái dưa. Cho nên nếu mà có những cái kinh nghiệm gì đó, chắc chắn là Nhã Quyên Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ cho quý vị trong tất cả những cái chương trình đặc biệt nói về những cái tài liệu về Tết để gửi đến cho chúng ta, gửi đến cho quý vị để chúng ta có được một cái cách để mà đón xuân thật là vui hơn nhé. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin được tạm dừng. Nhã Quyên ơi, gửi lời chào Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, và kính chúc cho quý vị có một ngày bình an, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Cảm ơn quý vị.